khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng, thời Pháp thứ năm, gồm có phần 9 và 10 trong 10 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày Chủ nhật 15 Tây tháng 2 năm 2009 ở Từ Bi Đạo Tràng, tọa lạc tại Houston, Texas. Thời Pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Nam mô A Bồn Ma Sư A Tích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồn Ma Sư A Tích Ca Mâu gửi lời chào đến quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái bao phóng của hệ thống internet toàn cầu. Bây giờ là 1:10 ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2009 tại chùa Từ Bi Đạo Tràng Quan Âm. Đây là cái thời pháp buổi chiều. Tôi nhắc lại một số các Phật tử mà đã thọ Bồ Tát giới mà không ăn chay trường. Và có một cái vị Phật tử mới vừa hỏi thầy nữa: con thọ Bồ Tát giới lâu rồi ở Việt Nam mà tới bây giờ con cũng không có Bồ Tát và cũng không ăn chay trường, thì quý vị đó đều coi như là vi phạm cái quy luật của Bồ Tát giới. Quý vị nhớ khi thọ Bồ Tát giới là mỗi 2 tuần đều đến một ngôi chùa và tập trung và tụng giới. Ở đây quý vị đâu có đi tụng giới không? Phải tụng giới Bồ Tát hàng nửa tháng và cái điều kiện là phải ăn chay trường cho thầy. Còn cái chuyện mà quý vị mà thọ Bồ Tát rồi quý vị bỏ ngang bỏ ngửa là quý vị không đúng cái quy luật của Bồ Tát giới. Dạ, mất giới thể thì coi như là rất là nặng đó quý vị đó. Thành ra chút nữa tôi sẽ nói là quý vị khi nào có dịp, có 2 cái trường hợp. Như chúng tôi là y bất ly thân, các tỳ kheo mà đi giảng pháp ở đâu mà lỡ quên cái y thân, y bất ly thân mà quên y 24 tiếng đồng hồ thì bay về, thì chúng tôi cũng phải làm cái lễ để thọ giới lại đó. Cái y thôi mà thọ giới lại, cái y thôi đó quý vị. Thành ra quý vị đừng có khinh dễ cái chuyện đó. Hồi sáng thì kể cùng 2 người họ bắt quan trai, mà một người chỉ là nghe lời vợ thôi, ăn đại thì không sao đâu, ăn cái gì em chịu. Nhưng mà em chịu đâu, thấy anh làm kiếp rồng tới 500 kiếp. Thành ra quý vị nhớ cái điểm đó, đừng có cái giới là không ai bắt mình hết. Thọ giới là tự nguyện, mà nhiều cái vị thầy cứ rủ Phật tử thọ giới mà không nói rõ. Nếu mà trước khi truyền giới mà nói rõ thì tôi nghĩ không ai dám thọ. Không phải thọ để mà đeo lon cho lớn vô rồi để rồi coi như là cho ta ngon, không phải như vậy đâu. Thành ra thọ thì có phước mà phạm thì có tội, quý vị thấy rõ như vậy. Bây giờ đó cổ nói nè: con đã ăn chay từ hồi còn nhỏ 1 tháng 10 ngày và 1 năm 3 tháng, tức là không phải ăn chay trường, ăn tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. Con đã thọ Bồ Tát giới nhưng vì sức khỏe con chưa thể trường chay, như vậy có phạm tội không? Thật ra quý vị đừng có nghĩ là cái đồ chay nó không có bổ bằng đồ mặn. Thật ra cái calorie và những cái chất đạm của đậu nành nó còn hơn là thịt bò nữa. Quý vị nhìn kỹ đi. Tại vì ăn chay, quý vị đi chợ nấu ăn còn mắc tiền hơn ăn mặn, quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra quý vị nhìn những ông thầy, những cái hòa thượng mà ăn chay trường, đâu có người nào ốm đâu. Quý vị nhìn rõ. Thành ra đừng có cái tư tưởng, chúng ta bị cái tư tưởng con cháu nó nói là ăn chay, là không bổ. Do đó chúng ta bị cái tâm tưởng nhiều hơn là cái thực tế. Đúng không quý vị? Thành ra thầy giải thích cho quý vị nghe, một người mẹ mà đang cho con bú sữa, sau khi bà đi lên thăm chồng, bà đi lên thăm chồng thì ở Việt Nam cái thời đó là đi xe đò và bà cho con bú là bú sữa mẹ. Đi lên tới nơi vô cái chỗ đơn vị thì vô bước vừa bước tới nơi thì nghe cái tin là ông này có một cái người vợ nhỏ ở ngay trong cái tiền đồn. Thì bà ta giận quá, bà ta giận mà muốn chết đứng đi, lặn lội từ ở dưới Biên Hòa đi lên tới An Lộc, đi quốc lộ 13 lên tới cái tiền đồn để thăm vợ, xin lỗi thăm ông xã. Thì vô tới nơi thì thăm nó, ủa có ông này đó có vợ, trống là sao bà dùng vợ, thì vô thấy thật sự có cái vợ nhỏ ở ngay trong tiền đồn. Thì bà giận quá, trong lúc cho đứa nhỏ đang bú thì đứa nhỏ bú xong chút xíu đứa nhỏ chết. Nó chết vì khi mà ta lên cơn ghen thì trong máu quý vị nó tạo ra những độc tố, mà sữa là lấy từ máu. Do đó đứa nhỏ chết, chết đứng vì trúng độc. Sau khi đưa vào cái bệnh viện thì cái ông đó là một ông, là cái ông mà ngoại tình đó, cái ông đó là trung úy quân y. Thành ra ông rành lắm, ông mới chở ngay vô bệnh viện của tiểu đoàn, ông chở vô thì khám xong là chết vì độc tố. Thì phai đau mới lấy cái chất sữa, mà chết là toàn là độc không à. Thì như vậy một cái người nổi cơn ghen, tức là cái cơn phiền não lên, thì tất cả những sinh học trong chúng ta đều tạo ra một chất độc. Quý vị có biết tại sao quý vị được ung thư bây giờ? Ở Việt Nam thì ung thư rất là ít. Hồi đó ăn toàn là cái gì? Ăn toàn là rau, là cải, rồi ăn đồ rất là thiếu thốn. Nói chung là chúng ta đó là khổ vì thiếu, phải không? Mà sao qua đây qua Mỹ chúng ta khổ vì thừa. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng. Như vậy là những cái người mà ung thư là gì bây giờ quý vị? Khi mà cái chỗ mà cái chạy heo hay là chạy bò nó bắt ra, nó đánh một con bò, tôi đã coi cái phim đó rồi. Nó lừa con bò đi vào cái hẻm đó, vô cái trong sắt đó, và người bắn bò chỉ để cái súng lên để bắn cái, thì con bò trong thời gian mà đẩy nó đi, nó khóc nó la rồi, nó đã tạo ra một cái độc tố. Thành giết nó xong á, rồi cái máu để lấy ra ăn được rồi, rồi đủ thứ, con gà con vịt cũng vậy, quý đè nó cắt cổ. Mà khi quý vị cắt nó là tức là cái độc tố nó đã nổi sân nổi giận còn hơn gấp trăm lần cái người đàn bà nổi ghen nữa, phải không? Thì nổi như vậy xong độc tố nó ở trong máu, rồi lấy mà đánh tiết canh, rồi nó nằm ở trong đủ rồi nó là ăn. Mà ăn như vậy mỗi một ngày một chút thì nó dồn thành ra là những tế bào ung thư. Quý vị nhìn cho kỹ đi, ngay cả những người bệnh ung thư phát thị đều khuyên ăn chay. Tôi bị ung thư từ năm 1987 mà tôi chay tới giờ đâu chết đâu. Thành ra quý vị nhìn thấy, tại chúng ta có cái tư tưởng ăn mặn là bổ, ăn chay là coi như là thiếu chất bổ. Nhưng mà thật ra khi đem phân tách một ly, một cục miếng tàu hũ và một miếng thịt bò, thì cái chất đạm ở miếng tàu hũ còn nhiều hơn là ở trong miếng thịt bò nữa. Vì con bò nó ăn cái gì? Nó ăn cỏ. Mà miếng cái đậu nành là cái chất rất là tốt, so với cái đậu nành lấy thẳng từ cái đậu nành ra và lấy từ cọng cỏ qua thân con bò, thì quý vị hiểu rồi đó. Thấy chưa? Từ nay có cái tư tưởng chúng ta bị cái tự kỳ ám thị. À, chúng ta cứ nghĩ là khi nghĩ như vậy là chúng ta đã là bị, là coi như là cái tư tưởng nó làm cho chúng ta cứ có cái thành kiến là ăn chay là không có bổ.
Các chị nào có cái xe mà minivan bản số là JY963 thì làm ơn các chị mua được chút.
Xe gì? Minivan hả? Số mấy con?
JY963.
JY963 hồi đâu có chỗ lắp đường.
JY963.
Xe minivan màu kem JY963 đậu lắp đường. Rồi bây giờ có một câu hỏi hay này thuộc về khoa học này. Với sự phát triển của khoa học, đạo Phật nghĩ sao về vấn đề thụ tinh nhân tạo của con người và cloning cho mấy con thú? Vậy mấy em bé sinh ra từ thụ tinh nhân tạo có bình thường như những em bé được tạo thành từ cha và mẹ một cách tự nhiên không? Theo cái nhìn của đạo Phật, như tôi đã từng kể trong này, có vị nào nghe về thân trung ấm, đưa tay thì nghe đã đưa cái băng thân trung ấm với thầy rồi. Rất là hiếm. Khi Một cái phòng thai được thành hình, nó phải được cấu tạo bằng ba yếu tố. Thứ nhất là tinh của người cha, thứ hai là trứng huyết của người mẹ, thứ ba là một thân trung ấm hay là một cái thần thức. Nếu tinh của người cha tốt, máu của người mẹ đầy đủ, mà thiếu một cái thân trung ấm hay là một cái linh hồn hay là một cái thần thức, thì cái bào thai đó nó có tạo rồi nó cũng hư. Như vậy ba cái yếu tố đó, thì như vậy trong kinh thầy đã từng giảng, khi mà một người đi thọ thai, một cái người vừa chết xong, thì nếu họ không đủ phước về cõi trời mà họ chỉ tạo đủ phước để trở lại cõi người, thì họ có 49 ngày để đi tìm cha mẹ mà gá thai. Như vậy sao? Như vậy thì quý vị sẽ thấy rõ cái điểm này. Thì khi cha mẹ làm chuyện dâm dục, thân trung ấm nào có nhân duyên với cha mẹ đó thì sẽ thấy cái lửa dục của cha và mẹ. Khi một người phát khởi tâm dục thì người nó nóng lên, và với con mắt thịt chúng ta chỉ thấy nóng, nhưng mà chư thiên và các thân trung ấm thấy có những tia lửa nó sẹt lên. Thì thân trung ấm trong thời gian đó đi bay tìm thì thấy cái lửa lẫn ghé coi, thì vừa nhìn vô thì thấy nam nữ đang làm chuyện vợ chồng. Nếu đứa bé đó là con gái thì nó khởi tâm thích cha và nó ghét mẹ. Nếu đứa bé đó là con trai thì nó khởi tâm thương mẹ và ghét cha. Vừa khởi tâm thương ghét thì vừa là cái nhiên liệu để nhập vào ở trong cái bào thai. Ý cô này có hỏi như vậy, một cái đứa bé mà nó được thụ tay nhân tạo thì cái nhiên liệu nào để đưa nó vào trong cái bào thai? Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là loài người chúng ta, ví dụ như một cái thân thầy chết đi mà thầy không được về cõi Phật, mà thầy cũng chưa đủ ác để đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà cũng chưa đủ thiện để về các cõi trời, thì thầy trở lại cõi người, thầy có 49 ngày. Thì khi đó thầy, trong thời gian đó thầy mới bay đi tìm cha mẹ. Trong một ngày một đêm tại cái hiêu tinh này có 1 triệu cặp vợ chồng làm cái chuyện vợ chồng, nhưng mà tại sao thầy lại không chui vô cái nhà giàu nhất, chui vô gia đình ông Bush đi, mà giờ ông Bush mà tổng thống mà vừa tái cử đó. Như vậy mà tại sao chui vô nhà nghèo đến chi? Thật ra đó là do nhân và duyên. Cái phước của thầy tạo chỉ được 500 ngàn thì thầy chỉ thấy được những cái cặp vợ chồng mà có cái tài sản 500 ngàn. Thầy là cái hãng điện thoại T-Mobile thì thầy chỉ thấy, thì thầy chỉ activate được những cái cellular phone, những cái anten của T-Mobile. Thầy mà là cái hãng Verizon thì thầy chỉ activate được dưới hãng Verizon, thầy không thể nào mở máy của T-Mobile, dù là T-Mobile ngồi bên đây mà có người thì bắt được, người không bắt được. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì nhập thai nó cũng như vậy. Tôi tạo phước được có 100 ngàn thì tôi chỉ đi thấy được những cái gia đình mà Mexico hay là cái gia đình nghèo đây 100 ngàn thôi. Nhưng mà ngược lại tôi đủ duyên rồi đó, nhưng mà nó là Catholic, tôi Phật giáo cũng không đủ duyên để vô nữa. Tôi chứng minh cho thấy một cái người mà ca sĩ ở Cali họ di dân về ngay hiêu tinh này để họ lập nghiệp, thì họ không bao giờ họ chạy vô chùa để kiếm thầy trụ trì để chơi, kiếm sư cô để làm quen, mà họ sẽ kiếm những ca sĩ tại địa phương này để mà giao thiệp, có phải không? Một bà chủ tiệm nail ở Cali làm ăn ế ẩm mà bà mua về đây, bà không bao giờ bà chạy vô tìm một cái bà chủ nhà hàng để mà làm quen, mà bà sẽ tìm một số bạn nail cùng tần số để chơi, dùng nào là mỹ trắng, dùng nào là mễ, dùng nào là mỹ đen, dùng nào là coi như làm chuyện tiếp nhiều. Thì như vậy là cùng tần số thì đi tìm nhau đến, có phải không? Không có ai bắt buộc chúng ta. Thì cái chỗ này, cái người Phật tử này đưa ra, tức là cái thân trung ấm đó mà nó phải cộng với cái tâm. Thầy còn tâm ái dục thì thầy, một cái người mà tâm vô sở trụ rồi, dù có đi ngang đó thấy cặp vợ chồng họ làm chuyện dâm dục mà không khởi lòng dục thì đâu có cùng tần số để mà nhào vô. Thành Phật nói người nào mà còn tâm dâm dục thì người đó còn nhiên liệu để tái sanh vào cõi người và cõi thú cõi trời. Nghĩa là cõi nào mà còn có dục thì còn nhiên liệu để vào. Như vậy một cái con trù cloning mà nó ghép bằng cái DNA, và một những người mà vợ chồng hiếm muộn, người ta mới lấy cái trứng của người mẹ hoặc cái tinh của người cha có không để tạo ra cái bào thai, thì như vậy đâu có lưỡi dục đâu, không bắt làm sao đứa nhỏ được vào đây. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy đối với vậy người này nhập thai ở trạng thái nào, ai vào đây hả? Chúng ta nên nhớ có những người họ đã chứng cỡ cái tuyệt độ là A-la-hàm rồi, có những người tu Đà Hoàng sơ quả thì còn tâm danh dục như A-nan, bởi vậy ngài chứng quả mà ngài bị Ma Đăng Già dụ xéo một chút, không có Phật thì phá giới. Nhưng mà lên tới nghĩa là A-la-hàm, tức là còn một đời để mà trở thành A-la-hán, thì những vị đó vì lần cuối cùng xuống cái cõi này, các ngài đâu còn tâm danh dục để mà vô, thì các ngài đi theo cái nhân duyên, các ngài thấy cha mẹ có nhân duyên thì các ngài nhập thai vào trong những cái bào thai này đi, để mang một cái thân cuối cùng đó là trở lại, chứ không đến bằng dâm dục. Hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra khi giải kinh của Phật, chúng ta phải phối hợp với tất cả những cái gì mà khoa học chấp nhận, chứ không có thể nói mở được. Như vậy làm tường thất có tác dụng không? Nếu không có thì làm sao mà kinh Địa Tạng lại có nói? Mà kinh Địa Tạng do ai nói? Do Đức Bổn Sư nói. Mà Đức Phật có nói láo không quý vị? Không nói láo. Thì Đức Phật dùng thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, thuyết cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, phải không? Để trả cái ơn mang Phật trong bụng. Như vậy Phật có nói rằng trong thời gian người thân qua đời, dù cái người đó lúc còn sống đã có tu được những thiện nghiệp, đáng lẽ chứng và được phần thánh quả, có không? Đáng lẽ người đó được đi vào cõi người, cõi trời để hưởng phước. Nhưng vì sau khi mạng chung, thân quyến của người đó giật heo, giật bò, làm lễ tế thần, cầu cúng ma quái để cầu cho cha mẹ đã quá giảng được siêu, làm cho cái người đó đáng lẽ lên cõi trời mà cũng phải đi xuống các ti sở để đối biện, có phải không? Huống chi là những người không tu hành. Nhưng mà sao tuần lễ thứ nhất tại sao cứu được? Thí dụ bây giờ thầy đỏ nè, thầy vào rồi ngã quỷ, thầy tu hành rồi thầy tham lam của đàn na tính thí, giới thật giới hạnh không đàng hoàng, thì thầy chết xong 8 tiếng đồng hồ, đệ tử của thầy rờ nó có lỗ rúng còn nóng là biết tôi sẽ đi về cái lò ngạ quỷ. Nếu mà rờ cái lòng bằng chân nóng, tức là cái phần thức của tôi đi ra từ cái lòng bằng chân, nếu mà rờ cái đầu gối nóng, tức là cái thần thức của tôi xuất ra từ cái đầu gối, là tôi sẽ đi vào lò xuất sanh. Mà tôi nóng ngay cái lỗ rúng, tôi đi vào cái lò ngạ quỷ. Tôi nóng ngay cái tim là tôi đi vào cái lò người. Tôi nóng hai vai là tôi đi về Atula. Tôi nóng ở mắt và trán, ở mắt và trán tôi đi về các cõi trời. Mà tôi nóng ngay đảnh là tôi đi về Cực Lạc. Rồi giờ lại biết tôi là vậy. Nhưng mà cứu được không? Cứu được. Không cứu về Cực Lạc, để tưởng tôi có thể cứu để tôi về cõi người và cõi trời. Vì quỷ thần là cái loại gì? Quá sanh. Quỷ thần là cái loại quá sanh. Thì như vậy cái tường thất thứ nhất, đệ tử của tôi là những đám quy y đây mới đóng góp vô người 50-300 về bắt đầu in kinh cho tôi, mua cá phóng sanh cho tôi, rồi rước một vị thầy để định tụng kinh Địa Tạng cho tôi, đạo hữu tụng kinh cho tôi, thì hồi hướng cho tôi. Mỗi mà tôi có 10 đứa đệ tử, 100 đứa đệ tử, thì trong một thời kinh đó, là nó tụng được 7 phần công đức, thì nó hồi hướng tôi được 1, mà nó được 6, có kinh nói không? Như vậy tôi 100 đứa đệ tử thì được 600 phần công đức rồi. Thì từ một cái loài ngạ quỷ tôi dọn cái tôi lên cái loài người, hả không? Bây giờ loài người chừng lễ thứ hai tôi cũng không muốn nữa. Tôi mới về tôi báo mộng, tôi nói thầy làm thêm cho thầy, làm phước cho thầy. Thì nó mới huy động 100 đứa đó nữa, nó lại bắt đầu nó in kinh ấn tống, nó làm thêm nữa. Thì tôi 100 đứa, cho tôi đứa phần công đức, thì coi như tôi được lên thêm 600 nữa. Bắt đầu tôi lại nâng lên, nghĩa là về lên các cõi trời dục giới. Rồi cái là họ từ thứ 3, thứ 4, thứ 5 nâng như vậy cho tới 49 ngày là cái maximum. Thì lúc đó nếu mà tôi được phước ở cõi trời dục giới thì tôi về dục giới, mà tôi ở phước ở cõi người thì tôi về cõi người. Mà quý vị hiểu rõ như ban ngày, không có gì thay đổi hết. Thành như vậy những cái thụ thai này là những vị mà đã chứng quả mà còn trở lại 7 lần hoặc 3-4 lần, họ không còn dâm dục, thì họ nhập thai vào những cái người mà như vậy. Rồi nói với tôi nói như vậy thì cái thời mà xưa chưa có cái chương trình mà thụ thai nhân tạo, thì như vậy các ông đi nhập dùng phương tiện nào để nhập? Mấy ông không còn tâm nhân dục thì làm sao để lửa vô, phải không? Quý vị đặt câu hỏi. Bây giờ thế kỷ này có thụ tinh nhân tạo thì mấy ông mới vô bằng cái tâm không có ô nhiễm, phải không? Còn cái thời mà cách đây 100 năm về trước không có thụ tinh nhân tạo thì mấy ông nhập bằng cái nào? Nhập bằng đọt xá. Danh từ đọt xá, đọt là ăn cướp, xá là ăn cướp nhà. Quý vị có thấy những người mà bị ma nhập lên đồng không? Đang ngồi đây rồi cái chuyện nó nhập vô cái là nói thành người khác, một cái người đây đàn ông nói tiếng đàn bà. Có người đó là không biết, nghĩa là coi như đánh đờn, nhưng mà con ma đánh đờn nó nhập vô nó đánh đờn. Có cái người không biết tiếng Tàu mà nhập vô nói tiếng Tàu, có cái đó chưa? Là cái nhà của mình ở bị một con ma nó nhập vô, nó đẩy cái thần thức mình ra và nó nhập vô, kêu là đọt xá. Thì các ngài cũng như vậy, các ngài dùng thần lực, các ngài dùng thần lực của các ngài. Khi các bào thai mà nó nằm ở trong bụng như vậy này, là nó có hai trường hợp. Các ngài dùng thần lực khi mấy ngài không có chịu, nhất là những gì mà còn một đời để mà các ngài thành A-la-hán, các ngài không có nằm ở trong bụng mẹ, mà các ngài chờ cho những cái chúng sanh nào mà nó hiểu tử, các ngài có tha tâm thông, các ngài biết đứa nhỏ này nó vừa sanh ra đời là nó sẽ bị chết, chết hiểu, nó chết ngột. Thì ngay đứa nhỏ vừa lọt ra lòng chết ngột thì các ngài dùng thần lực, các ngài nhập vô cái thai và đứa nhỏ đánh cái sống lại. Quý vị không, có những đứa nó ngột thì các ngài đọt xá vì đứa nhỏ đó nó cũng chết, mà các ngài đọt tại vì thọ mạng đứa đó ít lắm, thì đi vào trong cái đọt xá. Giờ quý vị hiểu rồi đó. Thì như vậy là chúng ta cần biết. Thành ra như những con, những đứa bé này vẫn là bình thường thôi, những đứa bé này bình thường thôi, mà nó không bị di truyền bởi cái tâm dâm dục của cha mẹ. Những người này lớn lên họ sống rất là thanh tịnh. Để ý về một cái, chúng ta còn thích hỏi cái gì?
Thầy, còn các vị lạc ma thì sao thầy? Những đứa các vị lạc ma tái sanh trở lại đấy thầy.
Các vị Đạt Lai Lạt Ma họ tái sanh trở lại là do cái nguyện. Nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, tức là ngài tái sanh 14 lần, phải không? Bây giờ ngài đang ở Nepal lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, có phải không? Như vậy chúng ta cũng là từng là những Đạt Lai Lạt Ma mà nó khác mà chúng ta không hiểu. Thí dụ, khi mà một vị Đạt Lai Lạt Ma mà bỏ báo thân như tôi, cho hồi tu tập, giả sử tôi là người Tây Tạng, tới năm tôi 80 tuổi tôi biết thọ mạng tôi hết rồi, thì tôi mới kêu hết tất cả đệ tử tôi lại. Tôi mới nói thế này: đây, còn một tuần nữa thầy sẽ xả cái báo thân này, thầy sẽ đi về. Lúc đó tôi đang ở Seattle, nhưng mà tôi nói tôi sẽ về ngay Houston này nè, tôi tái sanh ngay Houston này để tôi có duyên với Phật tử Houston. Tôi nói thí dụ vậy thôi. Thì cái nhóm Diệu Trung, cái nhóm mà mình hỏi, cái nhóm mà đệ tử của thầy bên đó đó, mình quan rồi đó, nó hỏi làm sao để con biết sư phụ ở đâu mà con tìm. Nói mà về ngay cái bệnh viện đó, thầy sẽ phát sinh ngay cái bệnh viện nào ở đây thì cho cái tên luôn. Nhưng mà nó nói bây giờ trong một ngày ở bệnh viện trung tâm thì nó có 1000 em bé ra đời, con biết đứa nào là sư phụ. Thế nó dễ lắm, con lợi cái bệnh viện đó, con lấy hết cái record mà cái giờ đó, đúng cái giờ đó, ngày đó bao nhiêu đứa trẻ ra đời, phải không? Rồi nhưng mà con chờ cho đúng 3 năm sau con lấy hết tin tức. Rồi đây là cái khánh của sư phụ nè, đây là cái mắt kiếm của sư phụ nè, rồi đây là cái dụng cụ mà để mà blessing của sư phụ nè, rồi đây là cái ly nước của sư phụ nè, đây là cái cell phone của sư phụ nè, 10 món. Rồi tới ngày đó con lấy danh sách địa chỉ của record bệnh viện, rồi con đi lên từng nhà, con mới mời đứa nhỏ 3 tuổi ra là để hết 10 cái món này ra. Đứa bé nào mà nhận diện được hết 10 món thì đứa đó là thầy, mà nó nhận được 7 món cũng không phải là thầy nữa. Tìm ra rồi thì đứa giá trị sao? Khi mà Bồ Tát mà nhập vô thai vẫn còn mê muội, thanh văn khi mà cách ấm vẫn còn vô minh. Tức là Bồ Tát khi nhập thai họ vẫn quên hết những cái gì mà họ đã có, mà thanh văn nhập vô bằng chứng là những vị Đạt Lai Lạt Ma mà tái sinh, những vị Rinpoche mà nó quay những phim Mỹ với đứa nhỏ nó vẫn chơi, nó vẫn ra chạy đá banh, nó vẫn ra chơi như đứa nít. Nhưng mà tới giờ nó lên nó ngồi blessing, nó rất là giỏi, phải không? Nó đầy đủ như là như một vị Lạt Ma, nhưng mà tới hồi nó ra chơi nó vẫn chạy nhảy như đứa em bé. Thì tất cả những cái gì mà tích lũy nghiệp đưa vào trong cái tạng thức của vị Lạt Ma thì ngài học đó. Chẳng hạn như tôi đang dịch lỡ một bộ kinh Hoa Nghiêm, tôi đang dịch lỡ một bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tôi chết giờ đưa bộ kinh tôi không nhớ. Nhưng mà rồi sau bắt đầu nhóm đệ tử mới đem cái cậu mà Đạt Lai Lạt Ma vừa tìm được 3 tuổi về tân phục tu viện Tây Tạng. Thì về đó người ta mới làm một cái lễ để mà coi như là khai mở thần nhãn. Thì người ta mới làm một cái lễ, người ta mới trình với sư Phật và chư vị Bồ Tát tha lực dùng. Thì họ đưa lại cái phòng mà thầy ở, chẳng hạn như bây giờ tôi vừa mới chết xong đời này mà tôi trở lại cái phòng, thì họ nói đây là cái kinh nè, đưa là những cái bản thảo, đây là của sư phụ nè, rồi họ mở ra những cuốn băng mà tôi giảng, thì tôi nghe lại, thì từ từ cái tôi mới đập vào cái tiềm thức và tôi được nhớ lại, thay vì phải mất 30 năm tôi mới trở lại được học từ những cái gì mà tôi học được. Giả sử bây giờ tôi chết không về cõi Phật, mà tôi làm lại một đứa bé, mà tôi muốn lên pháp tòa tôi giảng như vậy, tôi phải qua một thời gian, nghĩa là học tập lại 30-40 năm, nó mất thời gian. Nhưng mà qua một cái khóa huấn luyện đặc biệt thì cái vị Lạc Lai Lạc Ma 3 tuổi đó chỉ cần 3 năm thôi là nhớ lại tất cả những cái gì, ta kêu là mở thần nhãn, nhớ những cái gì nằm ở trong cái tạm thức của người đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Bằng chứng là chúng ta khi thôi nôi đứa con được 12 tháng, chúng ta đem ra là giết nè, dũa nè, sách nè, dở nè, đồ nghề nè. Bây giờ thì có luôn cả mấy cái đồ dũa làm neo, coi nó đợi trước nó neo thì nó vô chụp liền cái dũa, nó chụp liền cái đợi cái dao cắt móng, có phải không? Thì như vậy là chúng ta cũng đã từng trải qua một cái tách như là Đạt Lai Lạt Ma chứ còn gì nữa. Đứa nhỏ đó mà đời trước nó là thợ neo, nó tác sinh vô là nó chụp ngay cái câu acetone nó chụp liền, phải không? Mà đứa nhỏ đó là đời trước là nhà hàng mà vô chụp ngay cái giá liền, nó không làm hết á. Mà đứa nhỏ thầy chùa là chụp ngay cái mỏ gõ cái cốc chơi à, có phải không? Thì đó là một cái hình thức chúng ta tìm tái sanh, nhưng mà chúng ta tìm để chơi không biết. Vì lý do đó mà cùng sanh trong một gia đình mà đứa nào cũng là do cái gen của cha và mẹ, nhưng mà có đứa thì học ra bác sĩ vì đời trước nó là bác sĩ, có đứa thì là thi sĩ đời trước nó ngâm thơ, cũng như là cô nào đó mất rồi thi sĩ đâu rồi, cô này đời trước nhà cô của mình cô biết ngâm thơ phải không? Như vậy là sao? Tức là đời trước cô đã là thi sĩ hàng bậc tử gì đó, phải không? Như vậy đó, tức là chúng ta mỗi người đi qua ở thế giới luân hồi đều mang theo một số tích lũy nghiệp. Thành ra người nào đời trước mà coi như là nhạc sĩ thì là người đó sẽ sắp tác nhạc, người đó là bác sĩ tự nhiên học là rất là giỏi. Mà cái người đó mới đời này học làm bác sĩ thì người đó làm rất là dở. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó là chúng ta thấy rõ. Thành ra khi một vị Bồ Tát mà vô bụng mẹ vẫn còn quên này, mà một vị Thanh Văn vô cũng phải nhờ cái thiện hữu tri thức. Thì như vậy một vị Bồ Tát tái sinh mà cần phải có đệ tử và thiện hữu tri thức nhắc nhở. Một vị Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1959, khi chính quyền Trung Cộng vào xâm chiếm Tây Tạng, thì Ngài vừa bệnh hoạn, Ngài không thể nào mà xả thân ngay Tây Tạng. Ngài mới xả thân và Ngài đi qua nước Mỹ. Cô này đệ tử Tây Tạng thì nói nghe phải không? Tôi nhìn cái mặt cô này thôi nè, người Tây Tạng đó, cái cô ngồi đó người Tây Tạng đó. Mà tôi thời trước tôi cũng là người Tây Tạng luôn. Tôi đời trước tôi là người Tây Tạng, có biết không? Tôi gặp cái ông kia, ông Tạng liền, bao nhiêu ông sư ông chỉ ra, ông nói là ông chỉ tôi. Ông nói quen không hôn là cái gì, cái mặt tôi không phải là Việt Nam mà tôi là một vị sư Tây Tạng. Thành ra những cái gì mật tông là tôi đọc qua là tôi thấy tôi hiểu rõ như ban ngày. Mà quý thầy Việt Nam kia cũng nhìn cái bộ đó cũng từ Dư Hán mà trong Kim Cang Thừa, quý thầy cũng không hiểu gì hết. Mà tôi nhìn Kim Cang Thừa tôi thấy giống như là nó đâu nó nằm trong đầu tôi rồi. Thành ra cái nhiều cái tiền kiếp là mà tôi đi xuống tu ở dưới kia, vậy có một cái cô kia cổ cũng mời, mà cổ dồn vô cũng là người Tây Tạng mà cũng Việt Nam mà giống người Tây Tạng không. Mà tôi sống thì tôi cũng ở núi, Tây Tạng thì ở Hy Mã Lộc Sơn, mà tôi qua Mỹ tôi cũng ở núi, quý vị thấy rõ ra không? Thành ra quý vị thấy cái chủng tử nó không mất. Mà quý vị mà gặp tôi đây, biết đâu hồi xưa là cũng ở Hy Mã Lạp Sơn đến bây giờ lại gặp đây nè. Như vậy là chúng ta thấy chính nỗi Bồ Tát nhập thai mà còn quên, mà Đạt Lai Lạt Ma nhập lại còn phải nhờ cái sự thiền hữu tri thức nhắc nhở. Và một vị Đạt Lai Lạt Ma đó thì nhập qua bên Mỹ thì mới hỏi về người đệ tử. Dạ thưa thầy, bây giờ Trung Cộng nó đánh vô nó chiếm rồi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang chạy trốn qua Ấn Độ, mà giờ Ngài bỏ thân như vậy tụi con làm sao mà tìm được Ngài? Ông nói bây giờ ta đi qua nước Mỹ mà hỏi Ngài qua đó là tụi con biết đâu tìm. Ông nói bây giờ lúc đó thì năm 1959 Tây Tạng đầu sau mà đến chưa có cái gì dưới Hoa Kỳ làm sao mà đi. Ông nói ta qua đó ta là người nữ, một vị Lạt Ma mà đi lại tái sinh là người nữ, tại sao Hòa Thượng lại chọn kỳ vậy? Tại sao vậy lại chọn? Vì bên đó người nữ được trọng hơn là người nam, có phải không? Thành ra ở hồi xưa ở Việt Nam mà nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, tức là một đứa con trai ghi là có mà 10 đứa con gái ghi là không, quý vị thấy không? Nhưng mà vị nào mà qua Mỹ rồi mà còn ở Việt Nam con cái bên Mỹ, mà chỉ cần cho một đứa con gái vượt biên là say yes, mà 10 đứa con trai mà vượt biên qua đây đều là no. Phải không? Thấy rõ bây giờ mới thấy con gái mà nó, bây giờ quý vị có con á, quý vị quý con trai, nhưng mà rồi đó quý vị coi con gái nó thương cha thương mẹ hay là nó tình cảm nhiều hơn. Con gái nó tình cảm nhiều hơn, phải không? Còn con trai đó là nó coi như là vô tình lắm. Mà tôi giảng ngày hôm qua đó, ngày nào mà nó lấy vợ là ngày đó nó mất hiếu rồi. Thành ra quý vị biết nó chỉ có hiếu khi nó còn cô đơn, mà ngày nào nó hết cô đơn là ngày đó nó mất hiếu. Thành như vậy chúng ta thấy rõ, bà nó qua đây, bà đến và bà đi trôi lạc thôi, khi bà lập gia đình luôn, nói lập gia đình luôn, một vị lạc ma mà bắt đình lập gia đình luôn, cho thấy đùng một cái một chuyến bà đi chơi và bà thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma. Thì lần đầu tiên bà thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma thì bà thấy một cái xúc động và bà chảy nước mắt, bà khóc không biết tại sao bà khóc. Thì bây giờ tôi nói trong nhóm này nè, có những vị lần đầu tiên chưa biết Phật mà tự nhiên vô chùa mà thấy nghe một câu kinh mà chảy nước mắt, có chưa? Nghe một bài pháp khóc ròng thì bạn nói người đó đã từng ở trong vô lượng pháp hội rồi. Rồi đùng cái nhớ lại, có nhiều người, rồi tôi nói cho quý vị nghe, có những lúc quý vị đi chơi, đi ngang qua một cái tiểu bang chưa bao giờ mình đến mà tự nhiên thấy nó quen ơi là quen à, thì mình đã từng là tiền kiếp mình ở cái bãi đó rồi. Quý vị có nhìn thấy không? Đi qua những khu tự nhiên trời sao nó quen quá mà mình chưa từng đến. Rồi có những người tự động quý vị gặp lần đầu tiên, không có thù quán gì hết á, mà bước vô nó nói tiếng trước tiếng sau là mình muốn gây với nó rồi, có không? Ghét nghe cái nói tiếng nói là mình ghét rồi. Quý vị làm kiệm neo tự nhiên nó bước vô, con Mỹ nó tự nhiên nó vô mình thấy vậy mà mình thấy mình ghét, không muốn làm để cho bà cắt làm à. Mà có con Mỹ vừa bước vô tự nhiên mình thấy thương như là thân thương đời nào, có không? Như vậy là sao? Cái người mà gặp mình mà tự nhiên mình ghét, người đó đời trước là mẹ chồng nàng dâu, cũng là bà con. Mà người đó mình gặp mình thương thì cũng là con gái với con trai của mình. Thì người ghét cũng là bà con, mà người thương cũng là bà con. Hai cái nguyên nhân để gặp nhau đó là thương và ghét. Thương cũng gặp mà ghét cũng gặp. Quý vị để ý coi, ngày nào cô dâu nào mà về làm dâu á, mà ghét bà già chồng bao nhiêu thì đẻ ra con giống đi bên nội thời gian này. Có phải như vậy không? Thành ra lục tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ. Tại vì người mà thương ghét không có để lòng thì người đó là vô sở trụ, mà vô sở trụ thì ra khỏi ba khỏi là diêm dương rờ gái không được à. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra khi mà hiểu kinh Phật rồi rất là khoa học, chứ không có phải là coi như là mê tín như chúng ta nghĩ. Thầy trả lời tiếp cho mọi người. Kính bạch thầy, chúng con đi nghe giảng và nhận biết rằng chúng con sinh ra vì nghiệp lực, cho nên thầm lưng khổ ải vô cùng. Con xin thầy từ bi dạy tu hành theo tịnh độ, cách sám hối thế nào cụ thể để tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, để sớm dứt luân hồi sanh tử. Xin thầy chỉ rõ cách sám hối cụ thể để chúng con làm theo. Con cũng có câu hỏi là sau khi tụng kinh có phải xiết kinh lại không? Tại sao phải làm vậy? Khi ngồi trước bàn Phật, chân mỏi có nên duỗi thẳng ra không? Xin thầy dạy dùm cho lợi ích chúng con. Bây giờ tôi trả lời kinh Phật 1. Chúng ta đi nghe giảng và nhận biết rằng chúng con sinh ra vì nghiệp lực. Tôi nói rồi, không có ai mà bắt chúng ta đi qua Mỹ này, mà chính chúng ta người thì việc cộng vào năm 75 sợ quá chạy xuống tàu ở ngày 30 tháng 4. Người thì có bà con làm ở trong phi trường, làm sở Mỹ thì đi vào những ngày cuối cùng hãng AFK. Và những cái người mà vượt biên đi như chúng tôi sau năm 75 là đi đến biển năm 80. Và những người đi theo diện HO, những người đi diện đoàn tụ, và những người đi theo diện du học, và những người đi theo diện tới chồng tới vợ. Thì như vậy có phải là thằng Mỹ nó về nó dĩa súng, nó nói tụi bay phải leo qua đi, đi qua Mỹ để tụi bay đi cày, tụi bay đi làm cỏ, tụi bay đi ôm chân dỗ neo, Mỹ nó có bắt vậy không? không có. Vậy mà hở là trách thằng Mỹ, mấy thằng Mỹ này ác ghê, qua đây nó ác hơn cục sản, nó bắt làm cả ngày cái đống thế rồi cái tiền vô chắc vô xong ký ra cái là vô đây mở thượng thư cái là trả cho nó liền, có phải không? Nhưng mà cũng làm giả chịu, chúng ta là tìm đủ phương kế hết á, đi chui đi nhủi đóng vàng chỗ này bị gạt chỗ kia để mình đi cho qua đường bên này, đúng không? Tức là tự chúng ta muốn thì chúng ta có mặt ở cõi đời này là do chúng ta khi mà cha mẹ đó, một ngày như vậy đó có vô lượng cái cặp vợ chồng làm việc chăm dục, nhưng mà cũng có vô lượng cặp vợ chồng đi đến cái bệnh viện để phát thai. Do đó Phật nói thân người khó gặp lắm, tức là quý vị chui vô đây quý vị phải lấn thành cô hồn này, lấn cô hồn kia, đạp cái bà cô hồn nọ để chui vô chứ đâu có dễ đâu. Phật học có nói mà, khi một con tinh trùng mà hợp với một cái trứng là nó phải đấu đi, đấu thắng được mấy trăm ngàn con kia hả? Thì chúng ta mới là người chiến thắng mà, rồi ra đây là ra trời hả? Chúng ta qua đây là thiên đường mà, thiên đường ở hạ giới mà, phải không? Thành ra như vậy là chúng ta thấy là do nghiệp lực mà đến, đúng vậy này, nói là do nghiệp, cái nghiệp nó lôi chúng ta đi chứ không có gì hết á. Tự chúng ta dễ dời ra cái xứ Hoa Kỳ này là cái xứ là thần tiên, đô la nó dán sẵn ở đâu ra lộ mà xài thôi, phải không? Sáng tôi giảng lỡ dở gì mấy anh Việt kiều bên đây về cái xô cái bề mặt không à, còn cái bề trái không xô ra. Do đó bà con ở bên đó là chui nhủi, thấy quý vị bên đây trời ơi tụi mày có phước quá, có phước quá đi được lấy chồng Việt kiều, có phước quá đi nghĩa là được ở Hoa Kỳ. Nhưng mà họ đâu có thấy cái cảnh mà chúng ta đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Họ đâu thấy cái cảnh chúng ta ngồi cắt từng cái móng tay của Mỹ rồi giũa rồi phải ngọt rồi nó giật cái dồn lại là mình run rồi, nó so lên coi có điều không, rồi để xuống, phải không? Làm xong rồi mà lỡ vô mà cắt cái đây nó phạm vô luôn cái family kêu nó chạy máu cái là sorry man I feel for you today. Tôi đã qua cái cầu đó rồi, không dám lấy tiền mà còn nghĩa là giận ra nó rồi, nghĩa là nói thôi tao cho mày làm fashion quý phi, tao cho mày coi mày quắc phi, phải không? Tại vì sợ nó xu ra kêu sách bo xuống là chết. Như vậy mà dành như vậy mà bên kia gửi về cũng thỏa mãn nữa. Tại vì chúng ta cứ đưa cái mặt trái của cuộc đời, có ai mà đưa cái mặt thật của cuộc đời đâu. Rồi á, vì vậy mà chúng ta là những cái người mà cứ này cho thấy như vậy không à. Quý vị chụp hình gửi về, có khi nào mà gửi về cái cảnh mà ngồi mà con bị đen cái mặt chồng vòng cái móng chân cái sườn vậy, rồi lấy cái dao mà cạo mà một chén da như vậy không? Mà chúng ta chụp hình gỡ đầu rồi lấy cái cây viết này nè, chúng ta quẻ ở bên đây cái, chúng ta kéo bên đây một cái, chúng ta đó, rồi chúng ta gửi về, rồi chúng ta chúng ta đứng cạnh cái xe mẹ xí đi dùng ra làm cho mấy người bên kia trời họ chảy nước miếng. Tôi chưa từng thấy ai chụp hình mà con Mỹ đen nó mặc dù nó ngồi trên này rồi cái đùi của nó mình là có 50 bao mà cái đùi nó 40 bao rồi, rồi ngồi mà lấy cái dao mà cạo 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 hoài cả đống cha đó mà cũng chưa có hết cái dao nó được mà nó thúi ơi là nó thúi hả? Chụp chụp cái đó đi, còn có ai rồi đi không? Mấy bà toàn là cái lựa những cảnh thần tiên, lâu lâu điều lắc đi gác chéo mái rồi đứng ở cái sàn 7 tấm sao chụp trời thấy đè đã quá ai cũng mơ hết nổi á, còn cái cảnh khổ không cho ta thấy. Rồi lúc đó em út con cháu nó đòi kiếm người làm mai thì la làng rồi bây không biết thương tao 30-40 ngàn nó mới dễ kiếm, phải không? Thì nó nói ai xin tiền bà đâu, qua đây rồi tôi sẽ trả tiền lại cho. Vì lý do đó ở trong này có một nạn nhân ngồi trong này nè, tôi nói tên để thằng trời dị bẩm tôi nè, tôi miệng nói tên đi, má con cho con đi du học bên đây hy sinh dữ lắm, nhưng mà qua đây rồi cũng đang du học thì cái số tiền của cái cô đó cũng nhờ quý vị giải quyết giùm nha, cái chuyện này quý vị đàn thân tôi đưa ra tôi nói đây trước tôi trả lời cho. Mà má con bây giờ con vẫn còn học đây là du học sinh thôi, má con bắt buộc hiện giờ cái số tiền mà má con gửi qua đây á, là một gia tài lớn lắm, phải hy sinh lắm mới du học được. Và cái số tiền từ đây tới mấy năm để học cho ra trường á là cũng mấy chục ngàn, thì má con nói dùng mấy chục ngàn đó nhờ một cái người Việt kiều ở đây có quốc tịch bỏ lãnh giả đi, để mà ở lại đây, mà cô này có qua đây thì cô đã nếm được thiên đường của nước Mỹ rồi, thành ra cổ không có mơ ở lại đây. Nhưng mà má của cổ nói đó hả, mà không ở lại là coi như là bà cũng từ luôn cái gì hy vọng của bà, mà phải có con dâu con gái ở đây để có lễ Việt kiều, để mà mai mốt bà còn lãnh nó qua để mà bà tiếp tục, nghĩa là coi như là đua nhau tới khổ đó chứ, thấy không? Rồi sao? Rồi cổ nói là bây giờ á, con không làm theo lời má con thì buồn, mà con biết lấy chồng đâu phải là mua món rau đâu, mà là khổ cả cuộc đời, thà là con về bên đó mà con lấy một anh chồng mà anh thương hai đứa yêu nhau thì tụi con chấp nhận đằng này lại lường gạt người ta làm cái hôn nhân giả, mà hả mà làm cái đó là không học được nữa, lấy cái tiền đó là cái vốn để học ra trường. Thì bây giờ quý vị đốt cho tí giùm tụi cổ ngồi trong này, tôi không nói tên nào hết, cổ mới ngồi đây nè. Sao nên sao bây giờ nếu cái cô vậy với tôi sao, có nên làm hôn thú giả không, rồi không học nữa? Nhưng mà cái đó là mình là cái người ở đây, mình nếm mùi cái là thương đau rồi thì mình như vậy. Còn bà nghĩ là ngu ơi là ngu, tại sao không lấy Việt kiều ở lại đây mà đi lộc đô về mà gửi cho bà, khổ lắm, đâu phải dễ nói đâu con, phải không? Thành ra là 90% các hôn nhân mà về cứu Việt Nam đều là than dở gì, tức là họ vẽ ra một cái hình tượng quá cao đi, qua tới đây đụng cái là sụp liền. Thành ra tôi nói cho con nghe, nếu cái phước của con, thầy trả lời, cái phước và cái nghiệp, nếu mà con có phước thì con ở đâu cũng là giàu. Những người Việt Nam mà ở tại Việt Nam mà họ có phước, họ còn giàu hơn những Việt kiều chúng ta, có tin không? Hả? Thì tôi nói thẳng một câu, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, mà ba ông đó ông nào có phước thì ông đó sẽ là có tiền như tiên à. Thì tôi nói rõ ràng, chứ đừng con đặt vào cái phước báo, thầy phiên con ngay từ bây giờ. Nếu mà con cuộc hôn nhân đó là cái nhân giả dối, là cái quả con sẽ bị đổ vỡ, phải không? Vì con đã lường gạt người ta rồi. Lấy không phải vì là tình yêu, lấy nhau vì tình yêu đó mà còn đổ thừa nữa, phải không? Huống gì cái này má con ép như vậy vài bữa đầu đó là coi như cơm nành canh không ngọt á, là mất công, nghĩa là con nghĩa là quán trách đủ thứ chuyện. Thành ra thầy nói con cứ tin vào nhân quả, cái gì cái nghiệp của con cứ làm đúng đi, và nếu cái phước con có hưởng thì con ở đâu con cũng giàu, không phải ở Mỹ này mới giàu, rõ ràng lắm hả. Mà cái phước con không có, dù con ở Mỹ con cũng khổ thôi. Nói thành ra thầy trả lời con hồi nãy câu hỏi đó, hồi nãy là cách sám hối làm sao, bây giờ chú này chú hỏi làm sao, ai sinh ra đời giờ là vì nghiệp cho nên trầm luân khổ sở vô cùng, xin thầy từ bi dạy tu hành cho tịnh độ các sám hối thế nào cụ thể để tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng. Chúng ta có ba cái chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Thì như vậy làm sao? Cái phiền não chướng tôi chỉ liền nè, có thể phiền não chướng làm sao để hóa giải quý vị? Cô nói lấy từ bi là sao? Câu nói lấy tâm vô thường thì phiền não, nói nó cũng là lý thuyết. Nhưng bây giờ tôi thấy nhiều phiền não từ đâu? Phiền não từ gia đình. Một năm quý vị gây lộn với hàng xóm mấy ngày? 365 ngày, nghĩa là hàng xóm chưa được 2 ngày, thấy không? Những thủng đó nó đậu qua, nó đậu ngay mặt kinh, nó chón và có bạc tiên, nó làm phiền là 2 lần thôi. Nhưng mà một năm quý vị gây lộn với hồn ni của quý vị 300 ngày rồi. Hả? Ai đưa quý vị lên thiên đàng mà ai đưa quý vị xuống địa ngục? Hòn đi đưa quý vị xuống địa ngục. Quý vị không tin tôi tu mà qua nay nó thanh tịnh lắm. Nhưng mà về nhà bà nào mà có ông chồng mà bực mình là ông càng nhằn chút xíu là quý vị gây lộn trở lại là coi như là gom củi 3 ngày đốt cái hết rồi, phải không? Tức là cái hòn đi là cái người mà làm cho quý vị khổ nhiều nhất, đó là nhiều nhất. Như vậy cái phiền não là phát xuất từ hòn ni là cái gần nhất, rồi kế đó là ông di sư gia, bà sư gia, bà mẹ chồng, bà mẹ vợ, thằng rể con dâu, tức là dính trong các người thân mình. Chứ cái phiền não không đi đâu từ người ngoài. Quý vị để ý coi, một người dân mà nói mình một câu móc họng mình vẫn có 5 phút, mà cái người hoàn ni nói cái là sống để bụng chết mang theo. Có thấy rõ cái đó không? Mấy bạn thầy ơi con kỳ lắm thầy ơi, ai nói con sao con cũng giận, bạn chả nói con là con sống để bụng, con chết con mang theo. Như vậy là sám hối chỗ nào? Bây giờ tôi nói xin lỗi đi, một cái bà đó đi vô đó, lấy cái thẻ credit card của ông chồng, phải không? Rồi bắt đầu là ác khao là hai người sẽ chung, rồi đi vô chùa gặp quý thầy, cứ nghĩa là vận động hoài mà nể thầy quá, lâu nay mình là có tiếng chủ cả rồi này. Mình là có tiếng là chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ giúp cỏ, chủ nghĩa là đủ thứ rồi. Nhưng mà giờ có tiếng mà không có miếng, 2 năm về trước thì ngon, mà bây giờ kinh tế chỗ này là coi như là nợ nó dồn dập, nghĩa là để mà survival không là đã khổ rồi, làm mà đã đủ tiền thợ là nó mừng, nhiều khi cái thợ chánh nó còn ăn tiền nhiều chia còn hơn là bà chủ nó, có không? Như vậy mà bây giờ lỡ quá rồi, bây giờ thầy ông nói ông đang làm cái gì đó, ông kêu gọi mà lâu nay mình vì thời gian kinh tế lên mình cũng sợ, bây giờ lỡ mình chơi liều lấy cái cắt a văn ra, cái thẻ đó là do nó khao vợ và chồng, cắt a văn ra 5,000 về, đúng tháng sau chồng dẫn lần đồng lên. Bà đó bây giờ mấy thầy chùa vũ riết bây giờ cứ cúng hết đồng này đồng kia, bây giờ đó hết tiền trong xe bên check-in, lấy tiền đi đi kha ra 21 chấm là chết rồi, dẫn đùng đùng là phiền não đến rồi. Thì bây giờ chạy vô mà có lại hết cũng được bằng sáng, có hết cái phiền não chiếu đó không? Rồi tụng không hết rồi tôi nói là lại hết luôn cả cái của thị sáng, cũng không hết phiền não chiếu. Mà trước khi lại là sao? Phải mua bó bông thiệt bự, rồi mua nghĩa là gì, năm ngũ quả vô, nhô nhang đèn, rồi cũng phải bỏ cái bị thương nhờ thầy lập cho con cái đàn dược sư đi, coi con giải cái nghiệp không. Qua 49 ngày tắt đèn cũng không hết, bảo đảm không hết phiền não. Nhưng mà sao? Tôi chỉ quý vị chỉ cần tốn có 10 đồng mà hết phiền não à. Cũng cái bó hoa đó, thay vì mua bó hoa cúng Phật ra, mua một bó hoa quả hồng thiệt là tươi, phải không? Rồi ôm cái bó hoa đó về là gặp ông xã, là mình cười mỉm chi kiểu mình đón mấy con Mỹ mà nó cho tiền tiết kiệm y chang vậy thôi, phải không? Rồi bắt đầu á, thay vì quý vị mà quý vô đây mà dâng trái cây dâng hoa cho Phật thì dâng cho ông xã giống như là ông Phật đi. Rồi nói bây giờ hồi ni ơi, em lỡ dạy rồi, à, nghe mấy ông thầy dụ bây giờ em cúng rồi, bây giờ em dâng đốt hoa hồng này để dâng lên hồi ni, xin sám hối với hồi ni, rồi lại ôm eo ớt cho một cái là bảo đảm ông tha liền, hết phiền não liền, hiểu không? Chả cần lập đàn dược sư đàn gì hết. Mấy ông mà vợ ông ôm eo ớt rồi nói vậy ông chịu không? Tha liền chứ hả? Đó là cách sám hối đó. Thì cũng vậy thôi. Tôi nói cái thôi cho dễ thôi, một như vậy thôi à. Đàn ông làm lỗi trời ơi thì ông cũng mua đó qua cái hoa hồng mà ngày xưa đó. Đàn ông tôi chỉ dễ hơn nữa nè, đàn ông nó bắt đầu là nhớ lại, bắt đầu thấy là mình lấy tiền đi cúng chùa đi, phải không? Giả sử cũng lấy tiền rồi đi cúng cho thầy núi đi, rồi bắt đầu bán gì về phải đâu, bây giờ mà hình sự mà không nói chuyện, chạy vô mà năn nỉ thầy có cái bùa nào giá cũng hết bà hết, bà cũng chữ hoài thôi à. Bây giờ chỉ có cái bùa này thôi, nhớ lại cái ngày đầu tiên mà mấy ông yêu bà đi mua cái bó hoa gì, phải không? Nhớ cái đời đầu tiên mặc cái áo gì là y chang như vậy, là bắt đầu chạy vô rồi quỳ xuống, rồi dễ lắm, cúng cho ông thầy 5,000 sạc thêm 5,000 mua hộp sòn, quỳ xuống giờ đo eo giống hộp sòn và đồng tăng cho bó hoa, bà tha không? Hết liền. Lại có một lại thôi, nó trả cần 108 lại. Thì quỳ xuống kiểu người Mỹ đó, vừa tay trái thì cầm qua, tay phải thì mở cái hộp màu sòn ra, để vô, đeo vô. Rồi lại cũng sái hồi ni ơi, đây là cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Lại một lại là xong chứ đâu cần 108 lại đâu. Đó là cách sám hối hay nhất. Nếu mà đó là chỉ đối trị phiền não thôi nha, tại phiền não không bao giờ đến từ ông Phật hết á. Phiền não không bao giờ đến từ bà Quan Âm, mà phiền não đến từ cái hồn đi và cha mẹ anh em. Tôi thấy rõ đó là cách sám hối của tôi dễ nhất mà rẻ nhất nữa. Rồi như vậy còn báo chướng thì sao? Báo chướng nó có nghĩa là nghiệp báo. nghiệp báo thì chúng ta phải nhìn con mắt nhân quả. Trong năm đứa con quý vị đẻ ra, cái đứa mà mình cưng nhất thì cái đứa là cứng đầu ngỗ nghịch với mình nhất, có không? Thì con nó có ba loại: một là nó lên nó đòi nợ, hai là nó lên nó trả nợ. Cái đứa mà mình càng thương nó mà nó bất hiếu thì đứa nó lên nó đòi nợ. Còn cái đứa mà mình hất hủi nó mà nó lại có hiếu, đứa nó lên nó trả nợ. Mà hiểu cái đó luật nhân quả rồi thì chúng ta sao? Chúng ta vui vẻ, tại vì không phải tự khi không mà nó xảy ra cho mình, phải không? Bằng lòng chấp nhận trả quả. Còn nếu chúng ta từ chối là chúng ta khổ. Đó là cách thầy nói. Nhưng mà bằng chứng đó thầy nói là cái báo chứng, chúng ta chấp nhận những cái gì nó sẽ đến cho chúng ta. Và cái quý nhất là cái sức khỏe, cái thân mạng. Chúng ta bây giờ đang ở cái nhà, ở cái vùng nào đó 3.000 sự có phích, mà bây giờ chúng ta làm không có nổi, chúng ta để phòng lâu lui lệ ở giữa cái nhà cho thuê có 2.000, chúng ta vẫn còn hơn những người ở trong ảo ma minh. Rồi chúng ta bây giờ bị phọt lô luôn cái nhà thao hao, chúng ta vẫn về ở cái ảo ma minh còn hơn những người hơn lép. Bằng lòng với hiện tại thì chúng ta hết khổ ngay. Và chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà đi ở, nghĩa là ở coi như là cái vào trong những cái khu mà trê lơ đó, thì chúng ta vẫn còn giàu vì thân thể này chưa bị ung thư, chưa bị, nghĩa là tiểu đường, chưa bị thay thận thay tim. Nếu mà hiểu như vậy thì chúng ta không có khổ đó. Nhưng mà thầy nói sám hối nó tiêu nghiệp. Mỗi một ngày quý vị sẽ có một cái thời sám hối. Sám hối thế nào? Thầy không cần quý vị nói nhiều, chỉ một ngày vô đây và thắp ba cây nhang, con quán tối về con ngồi trước khi niệm Phật, con có một cái là kêu là quán chiếu lại từ sáng tới giờ con có làm cái lỗi nào do cái thân gây ra. Nếu có thì mình biết, thầy ghi vô một điểm. Con từ sáng tới giờ con có làm cái lỗi nào do cái khẩu gây ra? Nếu có anh mắc vô một điểm. Từ sáng tới giờ con có cái tâm nào tà vậy? Con ở với chồng con, ở với vợ con mà con nghĩ tới người tình nhân hay tới người khác? Ghi vô. Rồi đứng sáng ba cây nhang trước bàn Phật: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tới giờ tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử hôm nay xin sám hối. Nhiều đó là đủ, nhưng mà không phải sám hối bữa nay là mai làm nữa. Nhớ cái điều đó. Và chúng ta còn cái lại sám hối hồi sáng thì lại lại trụ âm, chúng ta dẫn lại Phật. Vì trong kinh lại Đức Phật một lại là chúng ta hưởng được cái phước của các ngài, mà chúng ta nhờ hưởng phước của các ngài mà chúng ta tiêu nghiệp. Vì thầy có kể đó, thiên ma ba tầng mà cướp cái ngôi của vua trời Đế Thích, trời Đế Thích dùng nghĩa là cái những thần thông đánh ông, đánh hoài ông lại và giữ ông, thì ông ca càng đẹp hơn. Xuống hỏi Phật, Phật nói: này Thích Đề Hoàng Nhân, ông đảnh lễ ma ba tầng đi. Ông đảnh lễ nó một hơi là tự động nó quản, nó bỏ đi. Gì mình đảnh lễ người ta là người ta nghĩa là tổn đức mà mình lại được đức. Thầy giảng ngày hôm qua có những vị không đến đó, những vị hòa thượng đạo cao đức trọng vì để đệ tử lễ hoài, thành ra tới giờ chót đều bị bán thân hết cái quả. Mà trong khi đó những cái cư sĩ như quý vị là gì, quý vị đi lễ lại các vị đạo cao đức trọng mà giờ chót quý vị bệnh ít có bán thân, ít có nằm rê, ít có năm mười năm như là những vị mà hòa thượng đạo cao đức trọng. Vì không ai lễ lại quý vị. Vì vậy mà cha mẹ qua đời người ta cấm mà không có lễ, hoặc là người ta không muốn nhận phúng điếu mà người ta cực chẳng đã ai lễ, thì quý vị phải lễ tả để cha mẹ khỏi tổn đức, có phải không? Như vậy quý vị hiểu rồi. Chúng ta chấp nhận và sám hối, cũng có thời sám hối. Nhưng mà cái câu mỗi ngày chúng ta ngồi lên bồ đoàn để niệm Phật, ngồi trước bàn Phật, thì quán coi ngày nay mình có làm cái gì mà nó tạo tội không, thì chúng ta sám hối ngay lúc đó. Chứ đừng có để, tại vì mỗi ngày chúng ta quán như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi lầm. Mà cái cách sám hối là thế này: nếu quý vị làm tội thì cái kinh sám hối tốt nhất là chúng ta tu pháp môn niệm Phật, thì mỗi một lại xuất được A Di Đà là chúng ta lại một lại xin sám hối với ngài. Vì chúng ta sám hối về để cầu về Tây Phương, nhờ cái phước lực, cái tha lực Đức Phật. Không cần phải nhớ nhiều danh hiệu Phật, chỉ một lần đứng trước Phật A Di Đà cứ Nam Mô Di Đà Phật và lại một lại là sám hối đơn giản, không cần phải lật ra để mà nhớ nhiều danh hiệu. Vì một danh hiệu Phật là vô lượng danh hiệu Phật điều đồng nhau đó. Cách thứ hai nữa là tội nặng thì phải tụng thỉ sám, là cho bản thân mình. Nếu mình là không tội nặng, làm những cái việc gì bất hiếu mà chúng ta sẽ gây rứt, chúng ta phải tụng thỉ sám. Còn chúng ta tụng lương hoàng sám là chúng ta sám hối cho thân nhân của chúng ta.